là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 10 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm động viên sản xuất và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quang Minh.
Hà Nội sẽ hậu kiểm hơn 360 sản phẩm OCOP đã được thành phố công nhận.
Thành phố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N10 tại quận Long Biên và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế Chèm.
Phần tin thế giới có những thông tin sau đây. Kể từ ngày 4 tháng 10, Israel sẽ bãi bỏ quy định hạn chế đi lại với nhiều quốc gia.
Anh triển khai quân đội vận chuyển nhiên liệu nhằm giảm bớt áp lực tại các trạm xăng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, công tác phòng chống dịch và các góp ý vào dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Những nơi tâm dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, tỷ lệ nhiễm và tử vong giảm sâu. Để thực hiện từng bước việc mở cửa trở lại và linh hoạt áp dụng cho từng địa phương, đảm bảo hài hòa giữa mở cửa và an toàn dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, củng cố phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. Đặc biệt quán triệt việc thực hiện nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ, ý thức của nhân dân, với các trụ cột chính là cách ly, xét nghiệm và điều trị. Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng chống dịch để thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tháng 10 này, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy xuất khẩu về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Về giá xét nghiệm, kit xét nghiệm được dư luận quan tâm trong những ngày gần đây, Thủ tướng cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và kịp thời thông tin chính thức đến dư luận. Trong nhiều cuộc họp, Thủ tướng luôn nhấn mạnh công tác mua sắm và sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tránh thất thoát và lãng phí. Quan điểm của Chính phủ là xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi trong vấn đề này.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch và động viên hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp ở khu công nghiệp Quang Minh. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động linh hoạt của các doanh nghiệp trong việc vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa giữ vững an toàn cho các nhà máy trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp đều chủ động xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh, duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, qua đó đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Nhấn mạnh thành phố đã bước sang giai đoạn bình thường mới với hai mũi ưu tiên là bảo vệ nghiêm ngặt thành quả phòng chống dịch và nỗ lực khôi phục đà tăng trưởng kinh tế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm mô hình sản xuất an toàn hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các doanh nghiệp phát động phong trào thi đua tăng năng suất lao động với phương châm an toàn mới sản xuất phải an toàn, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất. Với những kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở ngành thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ xem xét hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp. Về đề xuất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thành phố luôn đồng hành, ủng hộ doanh nghiệp và sẵn sàng hỗ trợ về mọi mặt, đặc biệt là về các thủ tục hành chính, để doanh nghiệp phát triển, từ đó đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Nhấn mạnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với cơ chế lây nhiễm đặc biệt nguy hiểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện xét nghiệm sàng lọc để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, thành lập các tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tại khu công nghiệp để hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư điện tử, từng bước thực hiện công dân xanh, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, đồng thời giữ vững an toàn cho doanh nghiệp trước diễn biến của dịch bệnh.
Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy thành phố đã chủ trì giao ban trực tuyến với Sở Chỉ huy các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã, xã phường thị trấn, tập trung các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo Sở Y tế Hà Nội, đến đầu giờ chiều nay, thành phố vẫn còn chùm ca bệnh phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tổng số 28 ca mắc, trong đó tại Hà Nội là 22 ca. 11 ca sinh sống tại Hà Nội thuộc Hoàn Kiếm 3 ca, Hà Đông 2 ca, Sóc Sơn 2 ca, Ba Đình 1 ca, Quốc Oai 1 ca, Thanh Oai 1 ca, Thanh Trì 1 ca và 11 ca là người tỉnh khác đến chữa bệnh. Ngoài ra 6 ca mắc tại các tỉnh khác. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng nhấn mạnh, mặc dù thành phố đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhưng hai ngày qua, chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Thành phố đã chỉ đạo quận Hoàn Kiếm tập trung công tác dập dịch. Vì vậy, toàn thành phố tiếp tục phòng dịch cao nhất, không chủ quan, lơ là. Việc nới lỏng các hoạt động vừa qua đòi hỏi các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa. Sở ngành, quận huyện thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Toàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 5K, vaccine, thuốc điều trị và ý thức người dân. Liên quan đến chùm ca bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các địa phương mà các đồng chí chủ tịch khẩn trương chỉ đạo truy vết xét nghiệm nhanh nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế, quận Hoàn Kiếm, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các địa phương hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sớm chuyển người nhà bệnh nhân đến các khu cách ly tập trung. Các quận huyện thị xã lấy mẫu những trường hợp đi đến bệnh viện từ ngày 15 tháng 9 đến nay phải xong trước 20 giờ tối nay. Và CDC Hà Nội trả kết quả trước 8 giờ sáng mai ngày 3 tháng 10. Sở Thông tin Truyền thông cập nhật hàng ngày các đơn vị quét mã QR code, duy trì tốt tổng đài 1022 với 6 nhánh cần nâng cấp chất lượng tốt hơn nữa. Sớm hướng dẫn phát triển mạng lưới y tế cơ sở, hướng dẫn triển khai mô hình bác sĩ gia đình đến 100% các trạm y tế, tin học hóa và số hóa tại các trạm y tế. Phó Chủ tịch thành phố cũng lưu ý khi phát hiện ca nghi ngờ liên quan đến địa phương cần rà soát lại quy trình rút ngắn công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. Các địa phương kiểm soát chặt chẽ điểm nguy cơ cao trên địa bàn. Toàn thành phố tiếp tục xét nghiệm sàng lọc cho người ho sốt, tiêm phòng vaccine COVID-19 khẩn trương mũi 2 các đối tượng theo quy định, đồng thời triển khai phần mềm xét nghiệm theo đúng yêu cầu của thành phố.
Trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng thông tin 22 trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân COVID-19 ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là cặp vợ chồng bị mắc COVID-19 khi đi thăm khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngay sau khi nhận được thông tin về hai ca mắc COVID-19 là người dân trên địa bàn xã Quang Tiến, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo y tế cơ sở tổ chức phun khử khuẩn khu dân cư thôn Đông Lai, nơi hai bệnh nhân sinh sống và tập trung rà soát truy vết nhanh các trường hợp có liên quan. Trong đêm 1 tháng 10, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đã rà soát và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 22 trường hợp liên quan. Đến trưa nay, cả 22 trường hợp này đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, lực lượng chức năng xã Quang Tiến còn rà soát được 3 trường hợp đi về từ ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 9. Hiện Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành các quyết định cách ly y tế trong 14 ngày đối với 3 trường hợp này và tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để phòng chống nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Thường Tín đã phát huy cả hệ thống chính trị, từ huyện tới cơ sở, đặc biệt là nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 với nhiều biện pháp kịp thời, hình thức, giải pháp sáng tạo. Nhờ đó, dịch bệnh đã được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lây nhiễm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Thường Tín đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế về triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch. Huyện cũng đã ban hành 122 văn bản chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện, bản tin nội bộ, đài truyền thanh huyện và các xã thị trấn. Ông Nguyễn Chí Tình, Bí thư Đảng ủy xã Văn Bình, huyện Thường Tín chia sẻ.
Cái việc công tác phòng chống dịch thì ngoài cái việc triển khai hàng tháng của chỉ là sự của đảng ủy, ủy ban dân là hàng tuần giao ban quán triệt rất sâu về vấn đề phòng chống dịch, tất cả các quy trình về phòng chống dịch ủy ban xã cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt, từ công tác bám sát tình hình, chỉ đạo các thôn tổ rà soát các đối tượng, rồi tập trung truy vết và cũng là làm tốt cái công tác xét nghiệm.
Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, huyện cũng đã thành lập 154 tổ COVID cộng đồng do công an xã thị trấn là tổ trưởng và trên 1.800 nhóm do bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ làm trưởng nhóm, thành viên là dân quân và các đoàn thể chính trị xã hội. Trước những biện pháp phòng chống dịch của chính quyền địa phương đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh ga, xăng dầu, hiệu thuốc được phép phục vụ nhân dân, đồng thời có những biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho người bán và người mua hàng. Ông Nguyễn Trung Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Nhị Khê, huyện Thường Tín cho biết:
chúng tôi có thành lập các ban chỉ đạo, các cái tổ giám sát với cộng đồng dân cư, giám sát theo dõi rồi nhắc nhở bà con nhân dân hiện 5K. Khuyến cáo Bộ Y tế hay là các cái nhà hàng quán ăn thì vừa rồi các quán nét thì đều thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, đều chấp hành tốt trên địa bàn. Những cái trường hợp mà có liên quan đến F1, F2 thì đều được ban chỉ đạo về trạm y tế kiểm nắm bắt kịp thời và có cái sự theo dõi giám sát của ban chỉ đạo và người dân.
Bên cạnh đó, Thường Tín đã triển khai phương án đảm bảo công tác cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, giá cả hàng hóa ổn định, không có hiện tượng tăng giá, không bị khan hiếm hàng, các chuỗi cung ứng đảm bảo, các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu được ưu tiên lưu thông, không ách tắc, bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm và 50% dùng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Trong công tác xét nghiệm và tiêm phòng COVID-19, toàn huyện đã tổ chức lấy mẫu PCR cho gần 160.000 người. Trong công tác tiêm phòng, toàn huyện đã tiêm được gần 170.000 liều, vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ quỹ vaccine trên 15 tỷ đồng. Kết quả này là sự nỗ lực chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Ông Bùi Công Thản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín cho biết:
nhân dân cũng nhận thức được rất là nguy hiểm đối với cái dịch này. Thế từ đó thì cùng với công tác tuyên truyền, công tác vận động, rồi là nhận thức được cái tình hình dịch bệnh trên thế giới nó nguy hiểm như thế nào, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế như thế nào, và nhân dân sẽ tự giác chấp hành. Đầu tiên là cái thông điệp 5K là cực kỳ quan trọng, khẩu trang, khử khuẩn, khai báo, khoảng cách là những cái yếu tố mà chúng ta rất dễ thực hiện và rất hiệu quả. Và nhân dân thì chủ yếu áp dụng các hình thức chống dịch bằng theo thông điệp 5K.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Thường Tín vẫn gặp một số khó khăn, như việc triển khai công tác phòng chống dịch của một số xã còn lúng túng, chưa kịp thời, ý thức trách nhiệm của người dân trong giai đoạn đầu còn chưa tốt trong việc thực hiện giãn cách xã hội, trong việc tham gia tiêm chủng, xét nghiệm diện rộng, khiến cho công tác phòng chống dịch còn khó khăn, lực lượng y tế còn thiếu, trang thiết bị, vật tư y tế còn hạn chế, đặc biệt là trang thiết bị dành cho cấp cứu, chữa trị bệnh nhân. Một số xã chưa phát huy vai trò hoạt động của các tổ truy vết, tổ COVID cộng đồng, tổ an ninh trật tự trong công tác phòng chống dịch. Thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục chủ động xây dựng phương án đáp ứng công tác phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và các xã thị trấn về thông điệp 5K, tiêm vaccine và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng và công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch của thành phố.
Thưa quý vị các bạn, khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình được triển khai tại tuyến y tế cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân, nhất là người cao tuổi, mắc các bệnh không lây nhiễm. Người bệnh được khám, cấp thuốc ngay tại y tế cơ sở, giảm các chi phí không cần thiết, cũng như thời gian đi lại khi không phải lên tuyến trên. Đây là một trong những mô hình chăm sóc sức khỏe hiệu quả của ngành y tế thủ đô nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô mà chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội đã đề ra. Triển khai mô hình khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình, phòng khám đa khoa Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ phục vụ bệnh nhân của 7 xã nằm xa trung tâm, xa bệnh viện huyện. dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để chủ động trong công tác phòng chống dịch, phòng khám đã bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt cho tất cả người dân khi đến khám chữa bệnh, bố trí ghế ngồi, chờ, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Bệnh nhân là người cao tuổi, mắc các bệnh không lây nhiễm như cao huyết áp, đái tháo đường, được lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Hiện phòng khám đang quản lý 726 bệnh nhân, trong đó có 500 bệnh nhân tăng huyết áp, 226 bệnh nhân đái tháo đường. Ông Dương Văn Giang, xã Phụng Thượng và ông Trương Văn Hán, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ cho biết.
Lên trên huyện thì mất độ khoảng độ từ 6 đến 7 cây số. Thế mà xuống dưới này thì từ nhà xuống lại chỉ mất độ cây hơn cây thôi. Nên là rất là thuận lợi. Mà chúng tôi giờ thì tuổi cao, sức yếu cho nên xuống đây nó tiện cho chúng tôi. Thế còn cái việc mà xuống đây thì chúng tôi được khám chữa bệnh, được sự quan tâm của các bác sĩ ở dưới này là rất là quan tâm. Thế mà phục vụ là nhiệt tình.
Tôi đi khám thì ở đây cũng rất là thuận tiện, phù hợp. Thứ hai là cái bệnh thì nó cũng chỉ là cái mức độ là cái khám để phát hiện bệnh thôi. Nên ở đây chúng tôi rất là hài lòng. Thế còn thì tinh thần phục vụ của anh các chị bác sĩ đi mà cán bộ đây là rất là phù hợp đối với những người mà đến khám và chữa ở đây.
Mô hình khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình được huyện Phúc Thọ triển khai thí điểm tại phòng khám đa khoa Ngọc Tảo. Đến nay mô hình được triển khai đồng bộ 100% số trạm y tế trong huyện. Qua đánh giá, mô hình đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt với người cao tuổi mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch được khám điều trị ngay tại trạm y tế cơ sở, giúp người bệnh giảm nhiều chi phí không cần thiết do không phải đi xa, đồng thời giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Bác sĩ Đỗ Thị Nụ, trưởng phòng khám đa khoa Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ cho biết.
Các trạm y tế của trung tâm y tế chúng tôi vẫn quản lý mà theo bệnh nhân theo nguyên lý học gia đình. Nhưng mà đối với những cái trường hợp nào mà ở trạm y tế điều trị không đáp ứng về tăng huyết áp thì sẽ chuyển lên cho phòng khám chúng tôi điều trị tiếp. Và khi chúng tôi điều trị về được huyết áp mục tiêu thì chúng tôi vẫn duy trì điều trị theo phác đồ. Thế còn đối với bệnh nhân tăng tiểu đường thì điều trị 100% tại phòng khám chúng tôi trong toàn địa bàn huyện Phúc Thọ.
Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ đang quản lý 5.250 bệnh nhân, chiếm 45% tổng số người cao tuổi trong huyện. Trong điều kiện bình thường không có dịch COVID-19, thì định kỳ hàng tháng các bệnh nhân đến trạm y tế xã và phòng khám đa khoa Ngọc Tảo khám và lấy thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thì việc khám và cấp phát thuốc định kỳ được triển khai 2 tháng một lần để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Bác sĩ Trịnh Thế Hưng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ cho biết.
Triển khai và khám, quản lý, theo dõi định kỳ hàng tháng thì được theo dõi rất sớm cho các cụ người cao tuổi. Và các cụ người cao tuổi cũng được biết được những cái bệnh trong giai đoạn từng chu kỳ của từng tháng và được cấp thuốc, được điều trị và được theo dõi kịp thời. Có những vấn đề liên quan đến bệnh biến chứng hoặc là thay đổi về bệnh lý, diễn biến của bệnh thì cũng được kịp thời chuyển tuyến để mà điều trị kịp thời. Trung tâm đã chỉ đạo những nội dung liên quan đến việc mà tư vấn và thực hiện cái việc quản lý theo cái hình thức là tư vấn tại hộ gia đình qua những đợt mà cách ly tại các hộ gia đình để giúp cho các cụ nắm bắt được vấn đề sức khỏe và có cái thông tin kịp thời qua cái hệ thống điện thoại và gọi điện thoại từ cán bộ y tế, và mỗi một cán bộ y tế thì được giao là phụ trách một số cụ và định kỳ gọi điện và trao đổi các thông tin để nắm bắt được tình hình sức khỏe của các cụ.
Mô hình khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình do ngành y tế triển khai đã giúp người cao tuổi được quan tâm chăm lo sức khỏe ngay tại y tế cơ sở, nơi gần nhất với người bệnh, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn thành phố.
Chuyển sang những thông tin khác, thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước xảy ra tình trạng dự án đã được giao đất, song chủ đầu tư chậm triển khai xây dựng. Tại Hà Nội, thống kê của Hội đồng Nhân dân thành phố cho thấy, tính đến hết tháng 4 năm 2021, có 324 dự án đã được giao đất, song chậm triển khai, vi phạm luật đất đai. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song chủ yếu là chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, được giao dự án, song không triển khai, gây lãng phí thiệt hại cho nhà nước. Có dự án chủ đầu tư xây dựng dở dang, huy động tiền của khách hàng rồi bỏ trốn. để ngăn chặn tình trạng chủ đầu tư ôm đất rồi bỏ hoang tại dự thảo nghị định thay thế nghị định số 76/2015 ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Ngoài sửa đổi quy định điều kiện tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản phải công bố thông tin nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch, hạn chế tối đa các rủi ro xảy ra với khách hàng, khắc phục tình trạng lừa đảo do đăng bán bất động sản không có thực, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bổ sung quy định về vốn chủ sở hữu đối với chủ đầu tư dự án. Việc quản lý ngăn chặn dự án bỏ hoang sẽ được siết chặt hơn trong thời gian tới. Nhưng cùng với đó, người dân có nhu cầu mua nhà vẫn cần tìm hiểu kỹ năng lực của chủ đầu tư để tránh gặp phải các dự án trùm mền.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định 4309 ngày 1 tháng 10 năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị N10 tại ô quy hoạch ký hiệu A.7TH thuộc địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với thực tế quản lý sử dụng đất, làm cơ sở pháp lý để triển khai dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học, phục vụ nhu cầu học tập của khu vực phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, đồng thời tuân thủ nguyên tắc giữ nguyên vị trí, chức năng sử dụng đất, điều chỉnh quy mô, ranh giới, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc ô đất, không làm ảnh hưởng đến định hướng về giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ, giữ nguyên theo quy hoạch phân khu đô thị N10 và các quy hoạch có liên quan. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Long Biên chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc công bố công khai quy hoạch điều chỉnh để các tổ chức cơ quan có liên quan và nhân dân được biết và chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình trường tiểu học tại ô đất nêu trên theo thẩm quyền. Các sở ngành có liên quan hướng dẫn Ủy ban Nhân dân quận Long Biên các thủ tục liên quan về đất đai đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa ban hành quyết định số 4305 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ là 1/500 tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C6NT1 và D5NT1, phường Đức Thắng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm chủ trì, phối hợp cùng với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Bắc Từ Liêm và Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đức Thắng chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4282 về thành lập đoàn kiểm tra giám sát liên ngành sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, trong quý 4 năm 2021, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan của thành phố kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất của 50 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận giai đoạn 2018-2020. Số sản phẩm đã được công nhận OCOP sẽ được kiểm tra giám sát trong đợt này là hơn 360 sản phẩm. Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra giám sát sản phẩm OCOP đã được thành phố công nhận về việc tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và quy định có liên quan đến tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Trong quá trình thực hiện, đoàn sẽ lập biên bản đối với từng tổ chức cá nhân được kiểm tra giám sát, phối hợp với các đơn vị có chức năng phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định, thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra giám sát sản phẩm theo phân ngành, nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thảo dược theo quy định.
Central Retail Việt Nam, đơn vị quản lý vận hành hệ thống siêu thị Go, Big C và Top Market cho biết, từ ngày 1 tháng 10, tại Hà Nội, siêu thị Big C Hà Đông và Big C Nguyễn Xiển đã hoàn tất việc nâng cấp chuyển đổi thành siêu thị Top Market. Ngoài đổi tên, Central Retail cho biết, khách hàng tại Hà Nội sẽ có nhiều trải nghiệm dịch vụ hoàn toàn mới với Top Market. Đáng chú ý, Big C Hà Đông và Big C Nguyễn Xiển dự kiến siêu thị Big C Lê Trọng Tấn cũng sẽ hoàn thành việc chuyển đổi thành Top Market trước ngày 7 tháng 10 và Big C The Garden cũng sẽ hoàn thiện việc chuyển đổi trong thời gian sớm nhất.
Hôm nay, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh bắt đầu hạ nhiệt sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội. Cùng với đà giảm giá lợn hơi, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh cũng đồng loạt giảm mạnh. Tại một số chợ ở Hà Nội, giá thịt lợn đang ở mức 80.000 đồng đến 120.000 đồng một kg. Theo các tiểu thương, giá thịt lợn hiện đang khá mềm là do giá lợn hơi giảm. Mặt khác, do lưu thông đi lại thuận lợi, các tiểu thương tại các chợ đều được bán hàng trở lại. Nguồn cung dồi dào nên giá cả hạ nhiệt, tuy nhiên sức mua của người dân thấp.
ngày 2 tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng quản lý dạy học trực tuyến cấp tiểu học của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm học 2021-2022. Hội thảo được thực hiện theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và cán bộ quản lý, giáo viên thuộc 13 trường tiểu học trên địa bàn quận. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các trường học đã linh hoạt, chủ động trong việc chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến. Hiện tại, 100% cán bộ giáo viên, học sinh đã có đủ thiết bị, thành thạo trong ứng dụng công nghệ thông tin để dạy và học trực tuyến. Hội thảo nhằm tạo điều kiện để cán bộ giáo viên chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trực tuyến. Ý kiến của đại diện các nhà trường tiếp tục khẳng định tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để duy trì tốt việc dạy học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng phụ huynh học sinh để tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập của học sinh.
Chiều nay, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khai mạc hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo đó, từ nay đến ngày 7 tháng 10, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm phát động các ban ngành đoàn thể phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo quận, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội, vinh danh các tổ chức cá nhân có giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, đồng thời quan tâm thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập, giao lưu bổ ích, tăng cường kết nối và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạt động công nghệ phối hợp đồng hành, tài trợ triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị tài trợ đã tặng thiết bị học tập trực tuyến cho 106 học sinh và tặng đồ dùng học tập cho 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Xin chuyển sang phần tin thế giới, Ấn Độ đang mua số than nhiệt của Australia nằm tồn tại các bến cảng Trung Quốc nhiều tháng nay, thêm phần phức tạp hóa cuộc chiến chống khủng hoảng năng lượng của Bắc Kinh. Diễn biến này phản ánh mức độ xấu đi trong mối quan hệ Trung Quốc-Australia. Bắc Kinh đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng điện, năng vốn được dự báo trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông bắt đầu, song không hề động chạm đến lượng than của Australia do bất ổn địa chính trị.
Chính phủ Anh cho biết bắt đầu từ tuần tới, lực lượng quân đội nước này sẽ được triển khai để vận chuyển nhiên liệu nhằm giảm bớt áp lực tại các trạm xăng. Từ ngày 4 tháng 10, gần 200 nhân viên tàu chở dầu quân sự cùng 100 lái xe sẽ vận chuyển nhiên liệu từ các trạm xăng trên khắp đất nước Anh trong khuôn khổ chiến lược Escalin nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng đang gia tăng tại nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết quân đội sẽ dành những ngày cuối tuần để hoàn thành khóa huấn luyện tại các địa điểm vận tải trước khi bắt đầu chiến dịch vào tuần tới. Các quan chức chính phủ Anh cũng cho biết sẽ có 300 tài xế tàu chở nhiên liệu nước ngoài có thể đến Anh làm việc ngay lập tức cho đến cuối tháng 3 năm 2022.
Chính phủ Israel đã quyết định dỡ bỏ cảnh báo đi lại với Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Bulgaria kể từ ngày 4 tháng 10. Đây là ba quốc gia cuối cùng trong danh sách đỏ bị hạn chế đi lại với Israel. Theo đó, những công dân Israel đã tiêm đầy đủ vaccine hoặc phục hồi sau khi mắc COVID-19 có thể xuất cảnh tới bất cứ quốc gia nào và khi về nước không cần phải tự cách ly như thời gian trước đây.
Chính phủ Australia thông báo trong tháng 11 tới, các bang đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ lên tới 80% dân số sẽ mở trở lại cho hoạt động đi lại quốc tế, bắt đầu với bang đông dân nhất nước này là New South Wales. Để được cách ly tại nhà, các du khách phải được tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine đã được phê duyệt, trừ trẻ em dưới 12 tuổi hoặc người được miễn trừ về mặt y tế.
Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ duy trì các quy định giãn cách xã hội cứng rắn trên toàn quốc thêm 2 tuần nữa trong bối cảnh các ca COVID-19 mới gia tăng. Kế hoạch gia hạn sẽ có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 10.
Tập đoàn Merck công bố thuốc kháng virus dạng uống đặc trị COVID-19 đầu tiên trên thế giới, Monopiravir, do công ty này cùng đối tác nghiên cứu có thể giúp giảm gần một nửa nguy cơ nhập viện và tử vong trong thử nghiệm lâm sàng. Merck cho biết sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp Monopiravir tại Mỹ trong thời gian sớm nhất, đã chuẩn bị để sản xuất 10 triệu liều quá trình điều trị vào cuối năm nay.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 10. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.